xong. Và lúc này cái cảnh khổ đến cho thầy Kiến Châu. Ông thì mặc dù vợ đã qua đời, nhưng mà quý vị biết là cái phốt của bà già nuôi dựng cọc làm ông cũng không dám về thăm chúng tôi. Ông gửi con cho ngôi chùa, và đồng thời mỗi lần ông về ông phải lén lén, ông lén lén lúc lúc. Bản thân ông cũng là một vị tỳ kheo, ông xuống ông thọ giới lại. Thì cái cảnh là những lúc mà ông về ông thăm, mà chúng tôi lúc đó chúng tôi không đứa nào có đi học được hết, làm tiểu mà không có tiền đi học, chúng tôi phải học chữ bằng cách đi lộn. Thầy Kiến Châu ông đi, ông thấy ông chịu không nổi nữa, ông nói bây giờ ông ra đời đi làm thì không được, thì ông mới nhờ ông Lý Bình Quê. Thì tôi là ông biết Lý Bình Quê mà đứng ra bảo lãnh cho vợ được đem về, thì tôi mới giới thiệu thầy Kiến Châu với ông Lý Bình Quê. Ông Lý Bình Quê rất thương mấy đứa trẻ mồ côi này, phải nói là ông Lý Bình Quê đã qua đời rồi, và ông có một người con trai là cậu Bảy, cũng là tò luôn, rất là thương. Cô Hai tiệm xúc tay, sao cô đặt gia đình Lý Bình Quê quá vậy? Ờ vậy hả? Thì tôi nói là cô Rành nói những người đâu rằng cậu Bảy và cô Hai là cô mà cô có tiệm thuốc tây đó. Cậu Bảy cũng ra làm tò luôn. Thì mỗi một lần ông Lý Bình Quê xuống thì ông mới mua một số đồ ăn cho chúng tôi, và ông cho những cái quyển sách để chúng tôi học. Thì lúc đó chúng tôi học mà quý vị biết không, không có tiền, rồi không có sách vở. Thì ông thầy Kiến Châu đó, ông mới than với thầy Lý Bình Quê, giờ con muốn kiếm cái gì con làm mà không ai dám thuê con hết, tại vì vợ con là cái người nuôi giấu dược cầm, tiếp tế cho dược cầm, mà bây giờ bà đã trả quả rồi thì làm sao. Ông Lý Bình Quê hỏi bây giờ thầy có muốn đi làm sứ Mỹ không, tôi sẽ giới thiệu cho thầy đi làm sứ Mỹ. Thì ban ngày thầy tu thì mặc đồ tu, nhưng mà tới giờ vô đó thầy cứ mặc đồ, thầy có nghề gì không? Thì ông thân với con chỉ nghề thầy chùa, tôi đâu có nghề nào khác. Thì bây giờ lao công ở trong phi trường Tân Sơn Nhất, nó có một cái nhà hàng ăn của tụi Mỹ, nó đang cần một người hút bụi và rửa chén nhà cho nhà cái phòng ăn của lính Mỹ, gọi là cái câu lạc bộ. Thì ông thầy ông thân tôi rồi con vô đó thì phải qua cái hệ thống mà lý lịch ăn nên ai ký đây, ông nói ông sẽ ký bảo trợ cho. Ông ký cũng như là bảo đảm về cái hoàn cảnh này, có nếu mà ông thân tôi có làm gì mà hại tới cái vấn đề mà cái cơ sở đó thì ông chịu trách nhiệm. Thì ông ký thì cái phòng an ninh nó mới chịu ký cho ông vui làm. Tội nghiệp thầy Kiến Châu lắm. Cái cảnh vợ chết không có mặt ở đó, rồi con thì đem gửi đâu kia mà không dám thăm thì sợ người ta bắt. Rồi ông đi tu mà ông trốn tránh các chùa vì tuổi nhục. Ngày xưa ông thân tôi mà còn thì ông cũng là một cái vị bây giờ ngang với thầy Chí Quang là không nhỏ đâu, mà một cái vị tăng rất là tài, cũng thuyết pháp rất là giỏi. Chúng tôi thuyết pháp được như đây là do cái gen của thầy Kiến Châu để lại, do đó đi sư Như Thủy và chúng tôi đều được cái gen từ ông cụ tôi. Ông một vị tăng tài, nhưng mà bị cái nghiệp quả của bà thành ông phải thành ra là bị coi như là mai một hết. Nên bên đội hòa thượng Chí Quang rất là tiếc đó, một cái gì tắc tài mà bị mai một. Và sau khi vào làm sơ Mỹ thì ông ở ẩn trong một ngôi chùa, tôi không tạm nói tên. Đói thì về ông cũng tụng kinh bái sám, thì giống như ông kia ẩn tu cũng thọ giới thì kheo lại rồi. Và ông làm cả đêm vì nhà hàng của Mỹ nó mở 24/24 trong phi trường Tân Sơn Nhất. Nhiệm vụ của ông đó là coi đi dọn những cái tray tụi Mỹ nó dắt lai vô nó ăn. Nó có những cái tray thì nó có mì, bánh mì, sandwich, hamburger, rồi chi, rồi trái cây, rồi những cái gì trên cái tray nó ăn xong, còn dưới ông chỉ đem đổ thùng rác. Và chiều giờ nó đổ bao nhiêu đó thì ông chỉ không cho đem về, ông được quyền, mà ông thì ông ăn chay. Ông vô đó làm, ông đâu có ăn gì được, ông chỉ ăn được bánh mì sandwich và nước ngọt nó bao nhiêu uống, với ăn phô mai thôi. Và ông làm như vậy đó thì lương lấy là hình như là cũng số tiền cũng hơi khá. Hình như tôi nhớ hồi đó ông nói được 7.000 hay 8.000 gì năm cũng quà đó một tháng. Thì ông mới vô đó ông mới lộn những cái giấy tờ mà trong sổ Mỹ nó dục trong mấy thùng rác đó. Ông mới đóng gói thành những quyển vở. Một tuần lễ ông đạp từ Sài Gòn xuống, ông đạp về ngay cái chỗ Biên Hòa, ông cho tôi này những cuốn vở vô, ông lộn thùng rác ông đóng lại. Rồi ông thấy chúng tôi xanh xao quá, lý do trong chùa họ cho ăn toàn là đồ thiêu, đồ mà coi như là đồ bỏ không, đứa nào đứa nấy. Lúc đó tôi đứt máu đứt tay đó mà cắt không có ra máu, coi như nó thiếu đốn đến nỗi là không có máu để mà chảy nữa quý vị. Thì ông về ông khóc, tôi nhớ một lần về đó, thì cái chùa Long Thiền nó có một cái nghĩa trang sát bên là cái bờ sông. Thì ông kêu đò đưa ông xuống dưới cái bờ sông ra phía sau cái gò mã. Thì cha con mới thăm nhau đó, mà có mình tôi ra thôi, còn hai mấy cái cô nhỏ thì không có ra, tại vì tôi lội ra cái chỗ đó tôi thăm ông. Thì ông mới hỏi con thèm cái gì, nói tụi con ở trong chùa là mấy cái bà thường trụ đó. Tôi nói hồi đó là tôi khổ vì mấy cái bà thường trụ là mấy bà nhà bếp đó. Mình là con mồ côi nên bà hành hạ lắm. Mấy cái bà kêu là nhà bếp là mấy bà khinh dễ tụi này lắm. Tại lúc đó mình còn tiểu mồ côi. Do đó thầy Tiến Châu nói giờ con cứ ăn mặn đi, có gì tội thầy chịu cho. Thì tôi nhớ là thầy xách cái thùng đạn đại liên á, thùng đạn đại liên nó có cái nắp như vậy. Ông mới lộn cái thịt của Mỹ, thịt cái đồ trú, cái loại thịt hamburger, thịt xúc xích, những là những gì mới ăn giống như bây giờ thì mặt anh nồ nhưng mà nó bỏ đó. Thì ông lộn hot dog hamburger, ông mới bỏ trong cái thùng đạn, là ông còn phía sau cái yên của xe đạp, ông làm cho cái thùng đồ nghề. Thì ông chạy về, ông mới ra tới bờ sông thì nó có cái thùng đạn đại liên nó kín lắm, nó không có bị nước vô. Ông mới ngồi gò mã, ông mới gom củi và ông đốt, ông sôi cái thịt trở lại cho nó hầm mà lăn lại, rồi ông nấu cho tôi ăn. Ông nói con ăn đi kệ đó, con cứ ăn cho có sức, và không có sức học không được đâu đó. Rồi ông nấu như vậy cho con ăn mặn rồi tôi ăn, tôi thấy ngon quá, tôi mới vô kêu mấy sư cô hành đom nhỏ nhỏ ra, tôi nói có cái này ba cho ăn lắm, mình nhớ không được nói. Thì chiều cái tụi nói cứ một lần một tuần lễ là cái ngày chủ nhật là ông đạp xe từ Sài Gòn là xuống đó trốn ra cho ăn trong một cái thùng đạn đại liên vậy đó, ăn ngon lắm. Thì chứ câu hành đoán cái tụi này ăn đâu được tháng, cái đứa nào đấy cũng đựng nhiên da nó không hào ra. Mấy bà thường trụ bà nói mấy tụi bay ăn dụng cái gì, có hút dụng sữa bà thượng không? Tôi nói làm gì có, bà điếm coi mấy hộp. Rồi mày có ăn dụng táo nho gì đó không có, bà kiếm hồi đó bà kiếm chuối cũng không có mất, bà điếm từ trái. Gạo á thì bà trước khi bà nấu cơm là bà lấy cái tay bà ký cái chữ ký trong cái lùi gạo đó, hai đụng vô là chết với bà rồi. Hồi xưa khổ lắm, tôi nói mấy bà thường trụ cái bà hiếp mấy ông tiểu lắm. Cái bà Trình bà thấy tụi này làm gì thì bà chiều nào bà Trình này bà thấy tụi này đang ngồi đã ăn thì có thể Kiến Châu đó nữa. Bà ra bà bắt gặp nó, ông làm vậy là ông đạo đi cùng, ông cho con vậy rồi Kiến Châu khóc nó, bây giờ tôi á làm cha mà không có trách nhiệm tròn, làm thầy thì cũng không tròn, cái thầy cũng ra thầy mà cha cũng ra cha, tôi bây giờ tôi cũng không biết sao, cái vợ thì chết, thì cô thương tôi, thương cho mấy đứa nhỏ này luôn nữa, không có mẹ. Cái bây giờ cái bà mới nói câu này, bà nói bà tham lam lắm, bà nói cái thịt này bác được lắm, ông đừng có lấy nấu nữa, ông lấy về ông làm đâu có, thì nói tôi làm với sơ mỹ đó, ông lấy về hết thì tôi bán cho, là tôi bán là tôi lấy tiền tôi nuôi cho mấy đứa nhỏ chứ. Tức là bà chơi cái trò là đem thịt, mà quý vị biết những cái thịt Mỹ mà nó bán ở chợ Biên Hòa, chợ Sài Gòn là những thịt nó lấy từ nhà hàng ra. Rồi thầy Kiến Châu, ông bà nói vậy cái thầy Kiến Châu mừng quá, nó vậy nếu này mà thương cho cháu thì tôi sẽ đem thịt cho bà bán. Thầy Kiến Châu lấy bằng cách nào? Ông làm trong đó rồi đó, ông tắm rửa thiệt sạch giống như là hồi sáng thầy giảng là bà Vi Đề Hy vậy đó. Thầy Kiến Châu mới lấy bao ni lông quấn hết trong người, rồi cột thịt trong này từng túi nè, cột hết trong người, cột hết nó dính mỡ vậy. Rồi ông đạp xe đạp về tới chùa đó, ông sổ ra một cái đó, để ra trong một cái bông xô đó, rồi bắt đầu á ông mới lấy cái thùng đạn ông kho lên, rồi bả ra ngoài chợ bán, mà trời xin cho lễ mồ hôi ông dính vô trong sao mà ta mua đồ không dữ. Quý vị hiểu thầy nói không? Ông mặc cái đồ như áo mưa, ông tấm như vậy nè, rồi ông bỏ đồ ông luồn vô, thịt xúc xích hamburger đủ loại đó, rồi về tới nơi đó ông mới sổ ra trong cái bông xô đó, rồi bắt đầu xuống dòng sông ông rửa sơ lại, rồi cái ông bỏ ông niêm bột ngọt rồi này kia vậy mà ông đem ra chợ mà bán sẵn người ta mới mua ta ăn. Mà ông lấy cái mối đó, cái mỗi ngày một tuần lễ ông đem về hai thùng đạn đại liên, thì cái bà sư cô có mối ta lấy ta bán, thì bà lúc đầu bà mới ưu tiên cho tụi này tại vì có cái nguồn đồ Mỹ. Rồi thời gian sau đó thầy Kiến Châu có mấy cái bà thấy tội quá, có mấy bà có chồng Mỹ mà thấy tội quá, bà mới giận thầy Kiến Châu, bà nói để tôi vô bị ớt tôi mua cho ông mấy cây thuốc xà lan, nói cho mấy gì không biết. Là mấy bà mà Phật tử đó, mấy bà mà có chồng Mỹ đó, chồng tôi có cái thẻ bị ớt để tôi đưa thầy vô mua cái này mua kia. Cái từ đó từ thầy Kiến Châu thầy mới lâu lâu mấy bà giận cho mua vài cây thuốc xà lan, lâu lâu là vài cái nước ngọt, lâu lâu vài cái cây mà cái cây bơ mà dài nè đó, cái sông quýt hồi xưa vậy đó. Rồi hồi xưa cái nước ngọt mà không phải như vậy, phải có cái đồ khui nữa, tôi nhớ vậy đó. Thầy Kiến Châu thầy sống như vậy đó, rồi thầy mới lấy cái tiền đó, bà khi bà bán có mối rồi đó, bắt đầu mới lấy cái tiền đó mới đi mua sách cho tụi này mà không có đủ tiền mua sách, rồi mới mượn. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang học lớp 8 thì thầy Kiến Châu thầy hỏi trong này có ai có con học lớp 8 không, 3 tháng hè làm ơn cho mượn sách. Là thầy Kiến Châu mới lộn những tờ giấy này cho tụi này viết. Toán lý hóa tụi này mới viết, rồi toán lý hóa, rồi toán đại số tụi này viết từ cuốn sách, rồi sử ký địa lý chúng tôi phải lấy cái tờ giấy dụng của ông ấy viết ra cuốn sách. Thì chúng tôi phải chép lại bằng viết tay, bằng ra những cuốn sách và trả lại cho Phật tử. Nhưng mà cái đó nó làm cho chúng tôi học rất giỏi, tại vì khi mình viết xong quyển sách là mình đã nhớ rất nhiều rồi. Thành gia đình chúng tôi đều học như vậy. Cho tới khi chúng tôi học hết lớp nhất thì phải thi đề thất, phải không? Chúng tôi thi vô trường Ngô Quyền ở Biên Hòa, là cái trường công của ông Bảo đó. Gia đình chúng tôi đậu hết, năm anh em đứa nào cũng vô trường Ngô Quyền. Mà chúng tôi thi tú tài á, thi tú tài một, chúng tôi đều đậu những hạng rất là cao. Qua tới tú tài hai đậu rất là cao. Sư cô Như Thủy đậu tú tài một, mới đậu U, tú tài hai mới đậu Minh luôn. Bả được cho đi du học năm nước mà không có tiền đi. Cậu thi vào đại học Văn Hạnh. Lúc mà sư cô Như Thủy cô đậu tú tài xong rồi là tụi này đỡ rồi. Cậu đi dạy. Tại hồi xưa có bằng tú tài đôi rồi, dùng cái bằng tú tài đôi vô mấy trường tư thục, cái đi dạy mấy tiếng, cái về cho tiền em. Bắt đầu sư cô Như Thủy đi dạy rồi, cổ mới mua sách cho em, cho sách cho em. Thì lúc đó là tôi không còn ở cái chùa Long Thiền nữa, mà gửi tôi vào trong một cái chùa kêu là Ký Nhi Viện Phật Giáo ở Biên Hòa, trước trường Ngô Quyền, để cho đi học cho gần. Tôi là một Hạnh Phượng, là hai sư cô Hạnh Đoan, và ở Biên Chiếu là ba, là ở trong cái chùa đó. Thì gặp cái ông thầy đó là tên cái ông thầy Thế Đạt. Cái chùa đó thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ổng là đặc quỷ cư sĩ, sau này ổng ra đời rồi. Thì ổng thấy tôi có cái khả năng lanh lợi, mà tôi có cái khả năng buôn bán rất là giỏi, tại cái miệng tôi rất là lanh lợi. Thành ra ổng mới giao tôi đi bán giấy số. Bán giấy số mà giấy số cho chùa đó quý vị, hiểu không? Thành ra tôi bán giấy số, ổng giao như vậy trong cái chùa đó có khoảng chừng 50 phong điệu. Mà tôi bán một ngày có thể là 500 tờ, mà 10 ông kia bán không được 500 tờ. Tôi bán giấy số thời gian thấy phát đạt rồi, ổng có bắt tôi đó là đi bán, bán lịch. Lịch đó làm lịch chùa đi bán. Bán lịch ổng thấy tôi bán khá rồi tới bán nha. Mà tôi có cái cách bán hay lắm. Tôi bán không phải như mấy ông kia đâu. Tôi dẫn một đòn chú tiểu đi, tôi biểu là mặc áo rách rưới vô hết. Rồi đi tới cái nhà cái bà đó. Tôi biết, tôi hỏi bà, tôi thấy thờ Phật đàng hoàng rồi đó. Là chúng tôi mới xếp hàng vô. Rồi chúng tôi mới đứng ra tôi thuộc lòng, chúng tôi nói con xin tụng một bài kinh để hồi hướng cái công đức này cho bà, nghĩa là chết và được sanh tịnh độ. Mà cái duyên của bà đó, bà mua cái giấy số này đó, thì 50 đứa tụi con sau này trở thành 50 ông tỳ kheo, là cái phước này bà hưởng nhiều đời đời. Bà nào không mua, phải không? Vô là chúng tôi nghĩa là coi như là tụng kinh một bài rồi cái biểu diễn đó, rồi cái đọc như vậy đó. Rồi là con nguyện nghĩa là bà mua giấy số này, bà tu hành tinh tấn để bà mau về cực lạc, để bà cứu độ cho những chú tiểu mà mồ côi như chúng con. Trời, mấy bà nào cũng mua hết. Thế bắt đầu thấy khấp khá rồi, cái ông sai mà bắt lịch. Bắt lịch xong xuôi rồi cái là tới cái bữa đó là ổng sai tôi đi ra là hết cái mùa lịch rồi đó. Cái ông nói bây giờ con phải làm sao mà giờ trong Chí Nhiệt Viện nó lên tới cả trăm em, con phải có nhiệm vụ làm sao con lo đồ ăn mỗi một ngày cho 100 đứa ăn, mà sức cỡ từ 7 tuổi cho tới 15 tuổi nó ăn dữ dội lắm. Con nít ở Việt Nam nó ăn chứ không phải như nít Mỹ đâu nha quý vị, con mồ côi nữa. Thì tôi đi xuống chợ Biên Hòa, tôi đi nhìn một vòng làm sao đây mà lấy. Ông biểu đi xin, ông nói mày phải đi xin, chú phải đi xin. Lúc đó tôi thọ sa di rồi, chú phải đi xin mấy cái bà bán đồ hàng xoan mình, xin cà rốt nè, xin bắp cải nè, xin rau muống nè, xin su hào nè, xin bí đỏ nè, rồi xin những cái đồ la diêm, cải xà lách để về cho chùa ăn, rồi xin đậu hũ. Tôi suy nghĩ hoài không được, xin không ai cho đâu. Sáng mà họ thấy mình xuống mình xin là họ bán không được, họ chửi mình rồi. Thành ra tụi này không có xin, mà tụi này rất là hay. Tụi này mới nói thế này, tôi mới ngồi trong đầu của tôi mới lấy tre đó, vỏ tre đó đang thành ra những cái gì, cái hoa sen. Tôi mới đề nghị ra với bầy cái bụi tre của chùa chẻ ra làm thành những cái vỏ hoa sen. Rồi cái hoa sen này đó là chúng tôi để chữ, một cái hoa sen phúc, một cái hoa sen lộc, và cái một cái hoa sen thọ, viết chữ làm vàng chữ tàu và chữ việt làm vàng làm đẹp, sơn màu đỏ. Rồi chúng tôi cầm như vậy đó là cái một đoạn là cứ ba em là đi vô một cửa hàng phước lộc thọ, phải không? Rồi cứ đi như vậy 50 em là đi 50 cửa hàng, là chia ra cứ phước lộc thọ, mặc cái bộ đồ đàng hoàng. Cái tụi này vô tới nơi không có xin nha, nói buổi sáng sớm mấy bà chưa mở hàng, con là những cái đứa trẻ cô nhi, là những chú tiểu của Phật giáo bảo trợ, chúng con đem phước đem lộc đem thọ là cho bà muốn lấy cái nào thì con để ba cái giỏ đây, nếu bà muốn lấy lộc thì bà dùng củ cải vô cái giỏ lộc, nếu bà muốn lấy phước thì dùng vô củ phước, muốn lấy thọ thì dùng vô củ thọ, rồi chúng con chiều chúng con lấy, chúng con muốn đem cái may mắn chứ con không có xin rồi nha, bà dùng nhiều chừng nào thì phước nhiều chừng đó, lộc nhiều chừng đó, trời ơi bà nào không dùng, thấy không, mình không có xin mà đem tặng, tụi con đem cái may mắn cho quý bà nhận không, đây là cái giỏ phước giỏ lộc giỏ thọ, thì tụi con và thượng biểu là đem tặng cho Phật tử nào có duyên mà trời xui sao á, rồi cái đó là giỏ phước lộc thọ, rồi sau còn đỡ một cái thùng rác, cái giỏ cần xé đó, để sau lưng, rồi chiều mà quý vị quý bà nào mà còn ví dụ như cải bắp nó hư phân nửa, quý bà dùng rác để dùng vô đây để tụi con về tụi con giặt ra tụi con nấu ăn, cà rốt nó hư nửa dùng vô đây tụi con đổ rác dùng cho quý bà được không, mấy bà khoái quá, để cái giỏ cần xé là để nhận rác, để ba cái giỏ nhỏ nhỏ là phước lộc thọ, thành ra tới chiều tối tôi ra tôi để cái xe ba bánh đó, là trời ơi cái giỏ phước lộc thọ là đồ ngon lành lắm, rồi cái giỏ cần cái giỏ rác cũng đầy, rồi về đó chúng tôi giặt ra nấu ăn thoải mái, hiểu thầy nói không, tức thầy tông lai rất là thông minh và nhỏ. Tôi cũng nghĩ sao, hồi sau tôi lanh lợi như vậy tôi không biết nữa, khi mà tôi nổi tiếng như vậy rồi thì mấy ông thầy giành nhau mà bắt tôi về nuôi, rồi tôi đi tụng kinh. Bây giờ tôi đã 57 rồi, già không có hơi nữa quý vị, tôi thấy giờ hồi xưa tôi tụng kinh là thôi, quý vị thấy tôi tụng mà hay hết, tôi tụng rất là hay, chúng tôi đi tụng mà mấy ông tiểu vô là chúng tôi tụng đàng hoàng, chúng tôi đi tụng kinh mà chúng tôi đi kinh hành, rồi chúng tôi đi dẫn dông, rồi chúng tôi nghĩa là tụng rồi tụng chú tụng được, chúng tôi làm hay lắm, mà chúng tôi đi tụng kinh là quý vị biết là đi cái đám mà không có ban hộ niệm nào hơn cái ban chúng tôi đó. Quý vị thấy còn 50 ông tiểu mà vô tụng, là chúng tôi nói đó là coi như là tâm của mấy người lớn là tâm loạn động, thành ra niệm không có linh, mà tâm của chúng con là tâm thanh tịnh, tâm phạm thanh tịnh, thành ra chúng con là những ông Phật trong tương lai, thành ra chúng con niệm đây là bảo đảm ông bà sẽ được lên, mà chúng tôi vô nói cái câu đó là mấy ta mừng lắm. Thành ra chúng tôi hồi có cái ban hộ niệm tụng là tụng coi như là rất nổi tiếng. Mà hồi đó chúng tôi đi tụng kinh, đi bắt lịch, rồi đi xin cải, xin đồ la nghiêm, nghĩa là sau này cái chùa, cái ký nhị viện nó trở thành phồn thịnh luôn. Phồn thịnh mà nuôi rất là nhiều. Rồi lần lần tôi mới tổ chức gia đình Phật tử. Đó, gia nhập vào tôi làm huynh trưởng gia đình Phật tử. Khi tôi lên thầy rồi thì tôi đang ca hát với mấy em gia đình Phật tử. Rồi có những cái đứa em nó cứng đầu. Nó cứng đầu, nó không chịu nghe lời cha mẹ dạy, đưa vô trong chỗ nào dạy nó cũng được hết. Thì vô tới chùa tôi ở, nhất là những cái đứa mà nó bất hiếu á, vô chùa tôi ở thì làm sao, chúng tôi đã thiếu mẹ rồi, chúng tôi mới thấy quý mẹ, chúng tôi mới hiểu được cái nỗi niềm mình mất mẹ sớm. Những đứa nó có mẹ nó không thấy quý đâu. Thì sau đó tôi mới làm một cái trò, là cũng tôi lấy những cái tấm thớt ở dưới chùa, nó mở tấm thớt me đó, và chúng tôi nó đóng hai cái đinh làm hai cái quai, và những cái đứa đó nó vô chúng tôi chơi cái trò chơi. Chúng tôi nói đây là cái trò chơi này, ai mà hạnh nhất á thì được lãnh, hồi đó là coi như là cái tiền mà được 20 đồng của Việt Nam Cộng Hòa cái thời đó, lấy cái quỹ chùa ra, thì chính cái bà mẹ đó bà sẽ bỏ cái tiền đó ra. Tôi nói bà muốn cho con bà có hiếu đó, bà bỏ cho tôi 100 đồng đi, tôi sẽ huấn luyện 4 tiền lễ là nó có hiếu. Mà sao thầy dám nói như vậy, kêu chú, lúc đó tôi còn chú chứ. Thì bắt đầu tôi vô là có 10 đứa bất hiếu đó, nó vô nó sẽ chơi một cái trò. Tôi nói bữa nay là gia nhập vô, bây giờ có cái trò này á, nó nói tụi này không có thích đi Phật tử vậy, tôi ghét ba cái vô ngay rồi mặc đồ áo lam rồi vô tụng kinh gì. Tôi nói không, em có tụng, chương trình tụi này hay lắm, cái này chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi, chúng tôi sẽ chơi cái trò này, mà nếu mà mấy bạn thích thì chơi, mà không thích thì thôi. Thì chúng tôi mới nói bây giờ lấy cái tấm thớt cột ngay cái bụng này, mà đứa nào mà chịu lâu nhất thì đứa được thắng là lấy được 20 đồng, 20 đồng Việt Nam Cộng Hòa đó. Rồi á thì nói thằng ấy nó được chơi này vui, rồi lấy cái tấm thớt bắt đầu lấy dây tấm thớt đốt ở trên cổ cái bụng. Đứa nào chịu nhiều nhất là 2 tiếng đồng hồ là la làng rồi, có 3 kg thôi tấm thớt me đó, thì đứa đó lạnh. Tôi làm như vậy 4 tuần sau tôi mới ngồi tôi nói, tôi mới ngồi cho tụi bay thấy không, ta mồ côi nè, nhưng mà ta hiểu được cái nỗi niềm mà mẹ mình mang mình trong tháng, trong cuộc 9 tháng tụi bay mang có 3 tiếng đồng hồ, bây giờ không nổi vậy mà mẹ nói tiếng tụi bay giật giọng cãi lại, tụi bay thấy mẹ bất hiếu không. Cái tụi nó thấm rồi, cái tôi tới phòng trào tôi mới đưa nó đi vô đi coi mấy cái bà chuyển bụng á, ở bệnh viện Biên Hòa nó có cái phòng mà xanh á, mấy đứa con gái mà nó quậy mà nó phá nó cứng đầu đó. Tôi nói tôi đi vô đó dẫn đi thăm bệnh, dẫn vô coi. Thì tôi vô tôi nói với cái bà mà mụ á, bà mụ mà xanh vậy, tôi nói cái cái phòng nào mà cái ca mổ, cái ca mà Việt Nam nó không có mổ ca mà coi như chuyển bụng con so mà nó dữ dằn nhất cái cho tụi này vô coi. Hỏi chi vậy? Nói dạ mấy tiểu mà coi gì cái này chỗ này vô ghế này dạ không. Tại vì tôi nói thiệt mà tôi là lãnh nhiệm vụ giáo dục mấy cái đứa nhỏ mà nó quậy này, nó mới giờ này mà nó lên ăn chơi nó không chịu nghe, nó cho tôi đưa vô. Thì tôi nói đứa nào mà chịu đứng trong cái phòng này coi được lì lộn đó. Hả nào đứa nào đứng lâu nhất mà coi được, thắng lâu nhất coi cái cảnh người ta chuyển bụng mà mấy bà đứng ở Việt Nam mấy cái song sắt chuyển bụng là cứ nắm bẻ song sắt á, nghiến răng kẹo kẹo đó, rồi mấy bà bò đó, mà đứa nào mà chịu coi cái cảnh này lâu nhất đứa đó thắng được 20. Nó vô mà mấy đứa con gái mà nó cứng đầu mà nó quậy, nó cỡ chừng hồi đó tới chừng 16-17 tuổi rồi bắt đầu phong trào hét đi đó, cái phong trào mà hồi đó quần ống túm nó nhảy nhập tiếp cái thời tôi đó, đi quậy đó. Nó vô nó thấy mấy cái bà vô nghiến răng rồi bẻ song sắt cứng như mà đau bụng, mấy bà bẻ sao mà cong luôn, cái gì thấy trong bệnh viện Việt Nam nó có những cái song sắt á, rồi thấy cái cảnh mấy bà lăn lóc rồi khổ rồi bò như vậy á, đứa nào vô coi có 15 phút là bỏ chạy ra chịu không nổi luôn, khóc la quá chừng luôn. Rồi sau đó mấy tuần sau tôi mới nói đó, nếu mấy bà không nghe có chồng có con sớm sẽ khổ như vậy đó. Đó thành ra tôi có những cái mà tự nhiên trong đầu tôi nghĩ ra, tôi hướng dẫn rồi mấy bà mang ơn dữ lắm. Từ từ khi mà tôi lên tới đại đức rồi quý vị biết không, là tôi dạy tôi, những đứa cứng đầu cứng cổ là tôi đều độ được hết, mà độ thực tế chứ không có giảng cái gì hết á, đem vô biểu nó học đạo đức đến nơi nô đi, nhưng mà dụ tiền đó. Rồi từ từ nó vô tới đó, rồi từ từ nó trở thành những cái đứa là từ đó nó không có dám bù mình, nhưng mà thấy cái cảnh là mang bầu rồi khổ như vậy đó đó. Mà trong cái nhóm tôi giáo dục đó giờ có được 7, 10 mấy người, có 7 người là sư cô đó, họ thấy cái cảnh họ sợ không thấy chồng nữa đó. Thành ra nói cuộc đời tôi của chúng tôi rất là khổ chứ không có sướng hết, nhưng mà cái đó là cái phước báo của chúng tôi. Nếu giả sử thầy Kiến Châu ra đời làm ăn thành công, mẹ tôi không mất, thì với tình thương của bà mẹ thấy con mình ở chùa mà hất hủi kiểu này thì không có ni sư Như Thị, không có thầy Thông Lai ngồi đây để giảng pháp cho quý vị. Người mẹ mà thấy con mình ăn đồ thiêu đồ móc bị hất hủi như vậy thì người ta có dám để không? Đem về rồi chứ đâu có để đó, thà chết cũng đem về. Nhưng mà vì chúng tôi là những cái con trai bị đời bỏ rồi, chúng tôi bị cái những hành cát nó nhét vô trong cái thân chúng tôi mà chúng ta phải tiết ra một cái chất để đề kháng. Từ đó chúng tôi nó là mới chịu được với bác phong. Từ nhỏ chúng tôi đã được truy luyện trong các cái làng mồ côi, những trại kiến di viện của Phật giáo. Chúng tôi thấy được bề trái của những ngôi chùa. Chúng tôi thấy đó, từ đó khi chúng tôi đang bằng pháp, chúng tôi mới thương yêu Phật tử nhiều hơn. Mà tôi là cái vị thầy, phải nói tôi rất gần gũi với Phật tử. Quý vị nghe những băng giảng pháp của tôi trên đó, thầy trò chúng tôi thương nhau, chúng tôi ăn chung chứ không có ăn riêng đâu. Vì Phật tánh của tôi và quý vị đều đồng nhau. Đức Phật không tạo ra giai cấp. Đức Phật nó không có giai cấp. Khi máu của tôi và máu quý vị đều đỏ, và khi tôi gặp cảnh buồn tôi cũng khóc, quý vị gặp cảnh buồn cũng khóc. Quý vị đừng có hiểu lầm cái câu nói các vị A-la-hán mà nhập Niết Bàn rồi, chứng diệt tịnh định rồi, các ngài không còn cái tâm phân biệt, không còn cái tâm từ bi. Hồi đó tôi cũng nghĩ như vậy. Thành ra tôi niệm Phật, tôi cố để tôi diệt tất cả những cái gì tôi trở thành là cục đá. Cái chai này nó gặp cái người cùi nó không biết thương, cái người mẹ nó không biết hiếu thì nó là vật vô tri. Con người chúng ta sở dĩ khác với loài vật thì chúng ta có cái phần tánh. Đức Phật Thích Ca ngài không khởi niệm mà có Như Lai nhớ lại vô lượng kiếp về trước. Như Lai làm cái thái tử trong cung đó, rồi Như Lai có vợ, rồi có một vị Bà La Môn lại sinh con trai con gái, Như Lai đều bố thí hết. Nếu Phật đã thành Phật rồi, Phật còn khởi niệm để nhớ những chuyện quá khứ thì chúng ta là cái gì mà chúng ta lại sợ vọng tưởng? Điều chúng ta đừng sợ vọng tưởng, khi chúng ta đừng để những cái niệm xấu nó sai sử chúng ta làm. Chứ niệm một cái ông thầy chưa tu hành ở ngoài đời thì biết thương vợ, có hiếu với mẹ, đóng thế xã hội, mà dạy làm sao để khi người ta vô chùa rồi người ta trở thành là một cái người thấy người khổ không biết thương, thấy mẹ đau khổ không biết hiếu, thấy anh em buồn không biết, nghĩa là cái lòng từ bi, thì như vậy là không phải là đạo Phật rồi. Thành ra vọng tưởng không có hại gì hết, nhưng mà đừng có làm theo cái vọng tưởng tầm bậy thôi. Quý vị phải có cái gì? Chánh niệm và tà niệm. Hồi xưa thầy thường diệt những cái niệm đó lắm, nhưng mà sau này thầy nghĩ không phải. Phải không? Đức Phật vẫn còn khởi niệm mà. Ngài chứng vô thượng trên nền tính giác mà ngài vẫn còn khởi. Đấy. Ngài thấy Gia Du Đà La, ngài thấy là Hầu La, ngài cũng khởi niệm, ngài dạy. Rồi ngài thấy cái ngài ông nào mà sắp sửa mà chết gì đó, rằng ngài thấy, ngài khởi niệm, ngài bay lự liền. Nếu ngài không khởi niệm làm sao ngài khởi lòng từ bi được? Đó. Thành ra tôi nói cuộc đời tu sĩ của chúng tôi, thành ra tôi cũng nguyện như vậy. Đời sau nếu con chưa về cực lạc được mà con vẫn còn làm Bồ Tát hạnh, nguyện cho con trở lại khỏi ta bà này, cho con sống trong những gia đình nghèo khổ nhưng mà có chánh pháp, còn hơn là cho con vào những gia đình giàu sang mà để con đọa địa ngục. Câu này quý vị lắng nghe nè. Con cháu của quý vị được ở Mỹ đây, quý vị nói là thiên đàng hạ giới gặp rồi. Tất cả những đứa trẻ, con cái của quý vị, trong đó có con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại quý vị, nó chết nó sẽ đi đâu? 90% nó đi vào địa ngục. Quý vị hình thương cho nó đi. Tại sao? Nó được dạy cái gì? Mẹ mà tán một cái gọi cảnh sát cầm, ba chữ một cái gọi cảnh sát bắt. 11 tuổi cái chuyện dâm dục đã dạy nó hết rồi. Cái chuyện mà các quý vị ngày xưa quý vị bước chân lên xe qua về nhà chồng, quý vị còn chưa biết cái gì, mà bây giờ 11 tuổi cái hệ thống nhà trường đây đã dạy cái chuyện dâm dục cho mấy đứa trẻ có không? Nó dạy hết rồi. Rồi súng ống ở cái xứ này tự do mua và bắn giết. Ở thế hệ chúng ta chưa từng có cái cảnh mà học trò đem súng vô trường bắn thầy, chưa có cái cảnh là con bắn cha, chưa có cảnh mà con thưa mẹ ra tòa. Ở đây nó coi như cơm bữa. Thì sống trong một cái xã hội như vậy, quý vị không lo mà quý vị chỉ lo đi kiếm tiền, kiếm tiền để mà trả bill hả? Quý vị nhìn lại đi, nếu dùng cái đó là mở cái trí huệ để nhìn đi, thì cháu nội quý vị sau khi bỏ cái thân này nó đi về đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung, thì làm sao mà về cõi Phật được đây? Cái nhân làm người còn không có nữa. Tôi nhìn rõ cái đó lắm. Dạ, nhưng mà Mỹ là phung phí nhiều nhất. Cái ở Việt Nam á, là nó cũng do ảnh hưởng nhưng nó cũng còn đỡ hơn. Ở Việt Nam nó đỡ hơn chút. Ở Việt Nam thì khi có những gia đình đó, nhưng mà đây là đa số, 90% mẹ đánh một cái là gọi cảnh sát. Mà giận ở Việt Nam nó có lén lút nó giận trai đi đâu chứ ở đây hả? Nó 18 tuổi nó giận trai về, nó giận đóng cửa phòng, quý vị ngồi nuốt nước miếng dám nói nó không? Hả?
Giận trai về chứ mẹ.
Đó. Rồi ở đây quý vị sẽ thấy cái này là cái địa ngục trần gian mà quý vị không thấy. Nó thành là tôi nhìn thấy. Thành tôi bên đó ngày thứ bảy, quý vị biết tôi phải lo cho các em 60 em, 70 em. Tôi dạy cho các em cũng đi theo con đường cũ. Tôi có những cái giờ thiện nguyện volunteer, chúng tôi vào trong viện dưỡng lão để mà thay tả cho các cụ, những cụ mà bị dần đất sinh hôn. Tôi chỉ cho các em cái cụ già này cách đây 50 năm. Dạ. Cách đây 50 năm là một cái cô đẹp lắm mà bây giờ nằm ở đây bán thân bất tội, cái tả không thai lỡ lên tùm lum tho thuốc đây này. Rồi tụi nó sinh hôn, nó để đồ ăn trên bàn, nó ăn không ăn, nó để rùi bữa cái đậu nó dục thùng rác, nó tính chính phủ mỗi một tháng 5.000 tới 10.000 đô. Có phải là cái bà cụ này đang bị chính phủ Mỹ đốt phước không? Tôi giả sử cho quý vị nghe, ở cõi ta bà này là thí dụ là tuổi ba tiểu bang Cali, cõi cực lạc là tiểu bang Florida. Từ Cali quý vị muốn di chuyển về Florida thì quý vị phải có tích lũy được một số tài sản trong ngân hàng, cái ba lăng phải không? Sau khi muốn di chuyển về đại dịch California, bây giờ nhà xuống, kinh tế xuống, nhà cửa xuống giá, chạy qua đây tôi nói thí dụ để dễ hiểu thôi. Thì bây giờ vợ chồng con cái mà cộng lại trong saving của mình còn lại cái ba lăng là 100.000, trong trách kinh còn 50.000 là 150.000, của chim của nổi bán xe bán cộ còn lại nó năm là có 200.000 tài sản. Thì cái ba lăng này khi mua qua đây quý vị là có thể là trở một thành phần trung lưu. Nhưng mà khi quý vị muốn mua từ ở bên California qua đây mà quý vị còn nợ Ridica 50.000, nợ xe đất xịt 50.000, ký cái ly tiệm nail còn 5 năm chưa trả, thì như vậy qua đây quý vị thà là nhà giàu hay nhà nghèo? Thì cũng vậy, cái bà cụ đó cả một đời bà bố thí in kinh ấn tống, bà để giành được một cái tích lũy nghiệp là 150.000. Nếu bà đứt thở ngay bây giờ, với cái phước báo đó bà dư sức bà về các cõi trời và cõi người, mỗi một ngày một tháng nữa sinh hôn, nó đổ của bà bao nhiêu đồ ăn, nó sạc bà bao nhiêu cái tả, nó cũng sạc cái bình oxy, nó cũng sạc. Thì như vậy 150.000 đó, tới khi bà chết đó, là bà mai nhật thì bà đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh chứ đi về đâu đây? Vì lý do đó có những cái hoàn cảnh thất cười lắm. Khi mình nhìn bằng con mắt trí huệ, cha mẹ ở Việt Nam sống phay phay à, mỗi tháng gửi về cho ông trăm đô mà ông bà tà ăn đi chơi, phải không? Không có bệnh gì hết, không có mỡ trong máu, không có tiểu đường, không có cái tim bề mặt gì hết, nhưng mà bảo lãnh cho ông bà qua đây. Qua đây cái sao? Ba ơi, thôi đi vô trong Disney World, con cho 3,000 bạc đi chơi cho biết, đốt phước hết 1,000. 1,000 đó ở Việt Nam ông bà xài 1 năm rồi, qua đây đốt bao từng lễ hết 1,000. Thôi tội nghiệp quá, thôi giờ cho ông đi Las Vegas 5,000 để ông kéo máy cho biết mùi. 5,000 đó ở Việt Nam sống 5 năm, bây giờ kéo máy lên 2 tiếng đồng hồ đốt hết 5,000 rồi. Trong khi đó cái tích liên nghiệp ông bây giờ ở Việt Nam ông còn có 10,000 là ông chết thôi, mà ông sống được 10 năm. Thì qua Mỹ chỉ đốt có 3 tháng là hết cái 10,000 đó. Thì đụng cái tai biến mạch máu não, té cái bụng cái rồi chở vô trong bệnh viện, đẩy vô đó sinh hồn. Trên thì thở oxy, dưới mạch tạ. Là đi về đâu? Quý vị thì làm tiệm, làm thợ, làm neo, không có thời giờ thăm. Tháng vô lần. Như vậy ông nằm trong ông quán trời trách con trách Phật. Thì đi đâu? Đi vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Thấy được cái đó thì chúng ta ráng mà tu. Thấy không? Thấy là đó, thành ra tôi thầy có nguyện hoài cái phước báo. Bởi vậy khi mà trong 10 điều tâm niệm đó, nghĩ tới cái thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật là chúng ta tham đủ thứ rồi. Quý vị nhìn thấy không? Trong kinh Phật có nói là nghi thành biên địa không? Về cõi tịnh độ mà về cái cõi mà biên địa tịnh độ có không? Cõi đó ở đâu đó quý vị đó? Hả? Cõi biên địa nghi thành nằm ở đâu? Không phải biên địa nghi thành là không phải chỗ không có Phật pháp. Bây giờ thầy nói vô đây nè để thầy cho quý vị thấy nè. À, quý vị phải biết cái biên địa nghi thành đó là coi như là tu mà không có niềm tin, nghi ngờ niệm Phật mà không biết là mình có giáng sanh hay không, không biết Phật A Di Đà có thiệt hay không. Uổng quá, thay vì coi phim Đại Hà mà bắt là ngày nào cũng nghĩa là vô ngồi 2-3 tiếng mỏi mệt quá. Mà Phật đâu không thấy, phải không? Mà chỉ thấy đau lưng. Thành ra tụng như vậy rồi cũng được về, nhưng mà về biên địa cực lạc 500 năm sau hoa sen mới nở có không? Giống như là ông vua mà nhốt thái tử trong cung vậy đó. Cái cõi đó ở đâu quý vị? Hả? Tôi lật kinh này tôi nói cho quý vị nghe, cõi đó ở đâu? Quý vị biết cái ai cũng tụng vô lượng thọ rồi mà, phải không? Trong này vị nào tụng vô lượng thọ nhiều nhất đưa thầy coi coi. Hả? Tu tịnh độ mà không tụng vô lượng thọ hả? Lạ ha. Hai bộ kinh thường phải tụng là phải tụng đây nè. Trang 98 kinh vô lượng thọ, phẩm 40 biên địa nghi thành. Phật bảo từ thị tức là Di Lặc Bồ Tát, nếu có chúng sanh lấy tâm nghi hoặc nghi ngờ, tu các công đức nghi nhưng mà vẫn tu, đi chùa tôi biết tôi cúng vậy mà tôi không biết có phước không, mà kệ cái cúng cúng cầu mai đi, nghi ngờ, rồi nguyện sanh về nước cực lạc mà không rõ trí Phật. Trí Phật là trí gì? Không rõ trí Phật. Phật A Di Đà, chúng ta cầu cực lạc là phải rõ cái trí Phật A Di Đà, tức là cái Phật tánh. Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, có nghĩa là vô lượng quang, có nghĩa là vô biên quang, có nghĩa là vô ngại quang, có cái câu đó không? Nhưng mà sao? Tôi đi tu trong này tôi niệm 4 tiếng, cái chùa này niệm 6 tiếng, tôi ngại quá tôi không thèm vô nữa. Có phải là vô ngại quan không? Mà mình là ngại trùm lưng quan đó, phải không? Rồi vô biên quan, tôi cúng chùa thầy mục sư tôi còn cái chùa này mắc nói gì tôi phải cúng. Mình có biên giới rồi. Mà Đức Phật A Di Đà ổng vô biên giới, Mỹ đen niệm Phật ổng cũng độ, Mỹ trắng niệm cũng độ, cao đài cũng độ. Còn tôi chỉ nghĩa là đi chùa ông thầy tôi thôi, chùa khác kệ đó, là mình ngại tùm lum hết. Rồi bây giờ những cái vị đó đó tu mà như vậy đó, rồi không có nghĩ tới cái chuyện đại thừa, nghi hoặc chẳng tin nhưng mà tin tội phước. Nhiều khi nghi ngờ không biết được giảng sanh, mà đa số quý vị đây tin có tội có phước, có không? Tin có tội có phước rồi chúa nhóm công lành mong cầu được giảng sanh, nhưng mà niệm Phật không thương tổn. Từng này làm được thời đó là 4-5 thời rồi, từng sau nhiều khi đó, mệt quá rồi con cháu nó dẫn đi chơi, thôi giờ niệm nhiều bệnh hậu, thôi nghỉ coi phim về dưỡng sức vài bữa, có không? Để đợi nó bệnh hậu đó, rồi niệm cái vừa niệm rồi cái nghỉ vậy. Nhưng cái hạn này đó, bởi nhân duyên đó tuy sanh nước kia không thể đến trước chỗ Phật vô lượng thọ, con đường bị ngăn, nơi biên địa Phật về là bị ngăn, trong thành bảy báo Phật chẳng làm thế, Đức Phật Di Đà không làm thế, nhưng mà tại cái tâm mình nó không có nguyên mật, không có tinh tấn thì mình về cái cõi đó. À, rõ ràng đó là cũng có hoa sen ao báo, tự nhiên họ thân ăn uống sung túc như trời đau lợi. Hả? Ăn uống sung sướng như trời đau lợi, phải không? Trong kinh này nói nè, nhà thì ở trên đất, cao lớn đều không như ý muốn. Cõi đó là cõi đây nè, nhà cửa ở trên đất. Quý vị ăn uống sung sướng không? Quý vị muốn áo giặt thì bỏ vô máy giặt, muốn nóng bỏ microwave nóng, muốn nước tới lưng thì mở nước tới lưng, muốn nước tới thân. Có phải cõi cực lạc hay không? Muốn nóng thì nóng, muốn lạnh thì lạnh, phải vô xe không? Hả? Làm ơn nghĩ dùm 25 thế kỷ về trước, Phật nói cho mấy ở Ấn Độ, nói làm sao thì họ hiểu được. Cái cõi này đó, ở trong 500 năm thường không thấy Phật, không nghe kinh pháp. Không thấy Phật, đừng có hiểu là không thấy được Phật A Di Đà, mà không thấy được cái Phật tánh của mình. Không nghe kinh pháp. Có nhiều người niệm Phật rồi không muốn nghe kinh nữa, không muốn nghe thuyết pháp nữa. Không thấy Bồ Tát, không thấy Thanh Văn. Mà quý vị không nghe kinh pháp, làm sao gặp được những vị Bồ Tát thị hiện vào cõi Ta Bà này đây? Trong đời mạt pháp này, những vị Bồ Tát rất nhiều họ thị hiện, làm tỳ kheo, làm tăng ni. Mà quý vị không nghe kinh pháp, làm sao được gặp Bồ Tát để nghe kinh đây, để khai mở trí huệ đây? Không được gặp thanh văn thánh chúng, trí huệ người đó không được sáng suốt. Hiểu kinh lại ít, do không nghe pháp thì làm sao hiểu kinh được? Nhiều người chỉ niệm A Di Đà Phật. Quý vị niệm A Di Đà Phật thì tốt, nhưng mà quý vị nghe kinh thuyết pháp đâu có tội gì mà sợ. Có nhiều vị nó con không muốn nghe kinh pháp. Thì trong này kinh này Phật nói người nào mà như vậy sẽ đọa về biên thành tịnh độ. Tại vì nghe kinh Phật thì mở trí huệ. Đức Phật nói ta nhập diệt, ta để lại kinh luật lực. Mà giờ những cái gì Phật để lại mình không chịu nghe là thầy của mình. Mà quý vị đừng nghe băng thầy bà Thanh Hải thôi, đừng nghe những ông mà sức hồn cầu thật thông như là ông Tám rồi thôi. Còn nghe băng của tất cả các tỳ kheo dạy theo 37 phẩm trợ đạo, 12 nhân viên bát chánh đạo, giải thiền của bà Thượng Thanh Tư cũng được, giải thiền của bà Thượng Từ Không cũng được, ngài Pháp Sư Tịnh Thông, Tịnh Không giảng cũng được, ngài Pháp Sư Ngộ Thông giảng cũng được. Miễn là giảng chánh pháp của Phật thì nghe không có tội lệ gì hết. Nếu quý vị nói không nghe kinh pháp thì lấy cái gì quý vị biết được pháp môn niệm Phật từ cái ngài Ngộ Thông giải ra đây? Có phải do nghe băng của bà Thượng Tịnh Không không? Thành ra Phật nói người đó tâm không khai thông, ý không vui vẻ, cho nên người đó gọi là thai sanh. Thai sanh tức là quý vị chỉ là cái bào thai của tịnh độ thôi. Đọc kỹ đi. Trên ở đây chúng ta sung sướng như cung trời đau lợi, có gì đâu phải không? Cung trời đau lợi nó hưởng phước thế nào? Loài người là phải đi làm mới ăn, còn loài trời không làm mà vẫn ăn. Những người đang ăn tiền già, ăn tiền bệnh, ăn tiền welfare là những người đang hưởng phước ở trời. Còn những người nào phải đi giũa móng tay, những người là chùi nước sơn, những người chạy nhà bàn, đi bỏ báo, đi làm hãng, đi cài, những người đó đang hưởng phước cõi người. Ở trong này nhiều vị đang hưởng phước cõi trời mà không biết đó. Nhưng mà đừng tưởng cái đó là cái cổ từ trên trời rớt xuống. Quý vị sợ mắc nợ con, mắc nợ cháu, nhưng mà nợ của 250 triệu dân Mỹ, phải không? Cái tiền đó trên trời nó rớt xuống từ 250 triệu người Mỹ đi làm đóng thế, nó mới có cái quỹ an sinh xã hội. Sau này quý vị sẽ đầu thai làm cái gì? Làm con Túc Kỳ đó. Cái ngày lễ tạ ơn của Mỹ nó nghịch lý không? Cái ngày lễ tạ ơn dân Mỹ đó thì tạ ơn dân Mỹ đã cho tôi hưởng tiền welfare, tạ ơn dân Mỹ đã cho tôi hưởng tiền bệnh, tiền già, tạ ơn dân Mỹ đã cho tôi, nghĩa là có cái nhà housing mà con trai tôi nó mua, nó trả bằng tiền housing. Thì chết rồi làm gà tây để mà ngày lễ tạ ơn, để mà tạ ơn nước Mỹ, và làm con gà tây để mà cho Mỹ nó bỏ đằng quạt, nó quay, nó nuốt. Thấy rõ chưa? Không có phải từ trên trời nó rớt xuống đâu. Ở trên đó có cái bà đó, bây giờ mới nói thầy ơi thầy, hỏi gì đó, con có chuyện này hay lắm nè. Thầy về đừng đi làm, nó cực lắm. Hỏi sao? Con có quen bác sĩ này hay lắm, thầy chỉ cần vô đó là điếm điếm làm bộ làm bậy bạ rồi giả điên cái rồi cái là cũng dẫn lên xin tiền bệnh. Tôi nói ậy, cô chết suối dại rồi, vài bữa cô tôi chết tôi về cực lạc, tôi vô nhà thương điên, tại vì tôi muốn làm điên, tôi giả điên. Thì đời sau tôi vô nhà thương điên bên Hòa mắt công, cô phải trở lại cái cõi này, cô phải mua đồ quỷ lão nhà thương điên chợ quán. Tôi ở chợ quán thì cô vô chợ quán, mà tôi về Biên Hòa, cô vô Biên Hòa, làm sao mà quyển sanh tây phương tịnh độ trung được? Thấy chỗ đó chưa? Thấy không? ra. Quý vị nhớ mà, cái đoạn này rồi tôi mới thấy thất cười lắm. Còn người thai sanh là như quý vị đây này, 500 năm không thấy Tam Bảo, cũng không nghe Pháp, không thấy Bồ Tát, tu tập công đức, không nhân gần gũi Phật vô lượng thọ, nên biết người này ở các đời trước vì nghi lầm niệm Phật. Ở đây có phải hướng Tây không? Chúng ta kêu những cái nước mà văn minh là tụi Tây Phương, có không? Thiệt tụi Tây Phương thì nó kỳ quá, nó ở đâu nó cũng nghĩa là đứng về đường, nó không về đường. Còn người Đông Phương mình chuẩn tỉnh thì Phật phương Tây Phương là đâu đây? Nhưng mà Tây Phương này Tây Phương biên địa cực lạc, hưởng phước như cõi trời, trong ao Thất Bảo, phải không? Nghĩa là sao? Có chim, tiếng chim cũng là tiếng Pháp mà do Đức Phật A-di-đà biến hóa ra, tiên lưu biến hóa ra, phải không? Bây giờ có phải là cái dĩa CD này cũng là tiếng Pháp được không? Cái thép này cũng tiếng Pháp được không? Ai Đức Phật A-di-đà nào tiên lưu đây? A-di-đà là cái gì? Là cái vô lượng thọ. Có phải là cái gì? Là cái Phật tánh không? Từ cái Phật tánh này mà Microsoft nó chế ra những cái software Windows XP chuyển tải pháp âm. Hả? Bây giờ ngồi một chỗ, trong một phút có thể cúng dường 10 vương quốc của Phật. Ngồi một cái, bấm lên cái website cho cái số visa donation cái chùa của Thượng Tọa Nhân Điển ở bên Pháp được không? Cúng dường xong, bên kia ta cắt cái visa xong mà trở về còn dư thời gian để ăn cơm trưa, đúng không? Thấy vừa một cái cho thầy đi. Hả? Dồn dùng một cái đi. Thành ra cứ hiểu lầm, nó có cõi cực lạc. Nhưng mà chúng ta đang ở biên địa cực lạc nè, 500 năm không thấy Phật, nhưng mà giờ chót do hối hận cải hỏi và hồi tâm, và sẽ được Phật đưa lên. Phật A Di Đà sẽ rước từ biên địa mà lúc đó qua sen là mới được hóa sanh. Chúng ta là thai sanh. Trong kinh có nói, Ngài Di Lặc hỏi tại sao cõi cực lạc có người thai sanh, có người hóa sanh, có phải không? Thì chúng ta là phải thai sanh không? Cho tới khi nào chúng ta niệm Phật chúng ta bất loạn mới được hóa sanh. Thành ra tôi giảng là tôi giảng cái trực trị cho quý vị thấy luôn. Bây giờ cái phạt đoạn này tôi sẽ đem câu hỏi của cái đạo hữu Nguyễn Long, tôi khai giảng trong đoạn băng này, quý vị lắng nghe quan trọng lắm. Đạo hữu Nguyễn Long hỏi: Yết đế, đế bà la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha là gì? Trong này câu đó hình như vị nào cũng thuộc phải không? Cái chú Bát Nhã phải không? Vị nào cũng thuộc phải không? Như vậy ai biết cái câu đó nói về cái gì? Có ai hiểu cái nghĩa câu đó là gì? Có một số thầy đã dịch ra rồi đó. Hả? Là nghĩa gì? Hả? Có nhiều người nó cố gắng vượt qua bên kia bờ giải thoát phải không? Cái đó dịch tạm thôi, không có đúng đâu. Thì bây giờ bữa nay trong cái bài này tôi giảng cho quý vị lắng nghe. Quý vị có căn cơ đại thừa lắm, quý vị mới nghe được cái bài giảng thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đà. À, cái câu chú này tôi tu mấy chục năm rồi tôi mới được thấy đạo được cái bài chú này, do một cái vị cao túc thời gian tôi ở trên núi và tôi đã tìm ra. Tôi nói cho quý vị nghe bây giờ nè, nguyên cái bài Yết Đế Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, tức là nó giảng ra là thành ra một cái bài kinh Bát Nhã 610 chữ này. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là bài chú này tiếng Phạn của cõi trời thập thiên chỉ nói ra cái trí huệ Bát Nhã. Bây giờ làm ơn quý vị phân tích cho tôi nè, tôi giảng cho nè. Trí huệ khác với trí thức chỗ nào? Nhớ, khi quý vị biết được trí huệ và trí thức khác nhau, tức là quý vị chuyển thức thành trí, thành Phật là không có khác gì chúng ta hết. Mà cái người phàm phu là cái người chuyển thức thành, chuyển trí thành thức, và chúng ta thì chuyển thức thành trí là thành Phật. Bây giờ cái người có trí thức và người có trí huệ khác nhau chỗ nào? Thấy được chỗ đó chưa? Tôi cho thí dụ này, hai anh Việt Kiều cùng ở bên Mỹ này. Ở bên này đàn ông bị mất giá, đứng sau nghĩa là cây, cỏ, kiển và chó nữa. Thành ở bên tôi có người Phật tử tên là Minh Hội, chú buồn buồn bây giờ đi cái chú ra chú ca. Bên này thật ra kỳ đàn ông chẳng giá gì, đi làm về bị dở đi. Chú ca bài lắm đó. Tôi gặp chú Minh Hội cái nó bên này thật là kỳ đàn ông chẳng ra gì, đi làm về còn bị dở đi nữa. Chú Minh Hội của tôi đó. Thì tôi nói cho quý vị nghe rồi, chú buồn quá, chú mới ly dị vợ. Thì hai chú này cùng hoàn cảnh ly dị vợ như nhau và về Việt Nam. Thì về Việt Nam thì bà con bên đây, bạn bè có một số, một một số mấy cô Phật tử trong chùa mới thương hai vị này thôi. Con vợ mày đây nó qua đây nó đua đòi theo Tây Phương, theo Mỹ rồi. Bây giờ cháu của tao bảo đảm nghĩa là Việt Nam mi ngon lành, nghĩa là người Á Đông, nghĩa là qua đây là hiểu điệu thục nữ, chịu lắm nha. Dặn bà nào giới thiệu cũng ngon lắm, có không? Cháu tao là ngon lành, bảo đảm mày về mày lấy là coi như bảo đảm, nghĩa là đem, nghĩa là cho qua mày đem hạnh phúc, nghĩa là nó cưng mày nghĩa trứng. Thì hai anh Việt Kiều đó cùng về, cùng về. Thì một anh có trí thức và một anh có trí huệ. Thì cái anh trí thức đầu tiên về tới nơi thì thấy cái cô Nguyễn Thị B do một bà Phật tử giới thiệu là sẽ cháu ruột ra đón tại phi trường. Và một cô là Nguyễn Thị C cũng do một cái bà Phật tử giới thiệu. Thì cái anh mà Nguyễn Thị C B đó ảnh lo cho cái anh mà có trí thức. Lấy nơi vừa xuống sân bay cho xin nhất là cổ lấy cái khăn nước lạnh lao cho anh một cái, anh đi mệt không, phải không? Rồi để em nghĩa là coi như là kêu taxi về nhà, rồi em nấu nghĩa là mì hoàng gia, cơm quý phi, gà bảy món rồi cho anh ăn. Rồi anh giặt đồ rồi anh bỏ không, em bắt anh đấm bóp rồi cho. Thì anh có ý thức này nó chà, đúng nha. Cái bà này bà làm được, con này hồi xưa mình ở đây vợ mình á, hở là nó bắt mình giặt đồ, hở là rửa chén, mà nó đi chùa về mà cái nhà bếp còn dơ, nó còn giặt mâm sáng chén. Tôi đi tu tại sao ông ở nhà ông lại là ma quỷ ông phá như vậy, để xong chén còn đầy đây, xuống tới cái thao đồ còn dơ thì còn qua đi tự nhiên đồ mình nó xuống thị trường nó lấy nó giặt rồi nó ủi. Nhưng mà anh có trí thức thấy đúng nha. Còn cái anh có trí huệ, cái anh trí huệ này anh sẽ nhìn thế này: nếu mình không có cái bát bo Việt Kiều, nếu mình không có cái mát của ông USACTN, mình là một cái người ngồi tại cái góc đường đó, mình cầm cái nón ăn xin, mà cô này cổ thương mình, cô đó mới đúng là đạo đức. Còn cô này cổ thương cái passport thôi. Thì anh nói là anh có trí huệ đó. Thấy khác nhà chỗ đó chưa? Huệ là